sứ mệnh truyền bá phúc âm. Câu gốc: Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Mát chương 16 câu 15. Đây là lời của Chúa Giê-xu. Chúng ta đọc lại nhé. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Mát chương 16 câu 15. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại câu gốc này thêm một lần nữa. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Mát chương 16 câu 15. Câu hỏi thứ nhất: Trước khi thăng thiên, tức là về trời, Chúa truyền mệnh lệnh nào cho môn đồ? Đáp: Trước khi thăng thiên, Chúa truyền mệnh lệnh truyền bá phúc âm hay là giảng tin lành cho mọi người, mà chúng ta thường gọi đây là đại mệnh lệnh, bởi vì mệnh lệnh này là một sứ mệnh rất quan trọng cho hội thánh. Cả bốn sách tin lành và sách công vụ các sứ đồ đều ghi lại mệnh lệnh này. Trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 19-20: Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mát chương 16 câu 15 là câu gốc của chúng ta. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Trong Luca chương 24 câu 47: Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Rồi trong Giăng chương 20 câu 21, lời Chúa Giê-xu đã dạy, Ngài là phán cùng các môn đồ rằng, bình an cho các ngươi, Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Và trong công vụ các sứ đồ chương 1 câu thứ 8, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và lập tín về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Như vậy, chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại rất nhiều nơi, trước khi thăng thiên, Chúa đã truyền đại mệnh lệnh là phải truyền bá phúc âm hay là phải giảng tin lành cho mọi người. Và đây là một cái sứ mệnh rất quan trọng cho hội thánh. Câu hỏi thứ hai: Lý do nào chúng ta phải truyền bá phúc âm hay là rao giảng tin lành? Đáp: Thứ nhất, vì đây là đại mệnh lệnh Chúa truyền cho hội thánh trước khi Ngài thăng thiên. Chúng ta là con dân Chúa, chúng ta phải tuân hành mệnh lệnh Chúa truyền là phải truyền bá phúc âm cho những người khác. Lý do thứ hai: Bởi lòng biết ơn Chúa đã cứu chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã nói lên lòng biết ơn Chúa ở trong Côn-tô thứ nhất chương 15 câu thứ 10. Nhưng tôi nay là người như thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Và ông đã nói tiếp trong Ga-la-ti chương 1 câu 15-16 rằng, Đức Chúa Trời đấng đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con Ngài cho tôi, để tôi rao truyền tin lành về con Ngài giữa dân ngoại. Bởi lòng biết ơn Chúa đã cứu chuộc mình, thì quý vị cũng phải bày tỏ lòng biết ơn bằng cách rao truyền ơn cứu chuộc cho nhiều người, giống như sứ đồ Phao-lô ngày trước. Lý do thứ ba: Bởi lòng yêu thương những người còn đang hư mất. Trong Châm Ngôn chương 24 câu 11-12, lời Chúa dạy, hãy giải cứu những người bị đem vào chỗ chết, hãy giữ lại những kẻ lảo đảo đi đến nơi hành hình. Nếu con nói, kìa, chúng tôi không biết điều này, thế thì đấng cân nhắc lòng người không thấy sao? Đấng canh giữ linh hồn con không biết sao? Ngài sẽ báo trả cho loài người tùy theo việc họ làm. Quý vị đã được cứu qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu, nhưng mà chung quanh quý vị còn rất nhiều người đang từng bước đi vào chỗ chết. Trong đó có những người thân trong gia đình mình, bạn hữu của mình, xóm giềng của mình, bạn bè của mình, vân vân. Vì tình yêu thương những người đang còn hư mất, xin Chúa cho quý vị hết lòng rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa đến cho họ. Lý do thứ tư: Bởi sức sống mới bên trong thôi thúc. Trong Côn-tô thứ nhất chương 9 câu 16, sứ đồ Phao-lô đã nói, tôi rao giảng tin lành, tôi chẳng có cớ gì để tự hào vì tôi bị ràng buộc phải làm như vậy. Nhưng nếu tôi không rao giảng tin lành thì thật là khốn khó cho tôi. Khi được Chúa cứu thì quý vị được Đức Thánh Linh tái tạo thành người mới, có sức sống mới của Chúa ở trong lòng. Và chính sức sống mới đó sẽ thôi thúc quý vị phải rao giảng tin lành cho đồng bào của mình. Sứ đồ Phao-lô đã được sự thôi thúc đến mức mà ông nói, nếu tôi không rao giảng tin lành thì thật khốn khó cho tôi. Ước mong quý vị cũng có đồng tâm tình như sứ đồ Phao-lô. Lý do thứ năm: Bởi lời hứa với Chúa trong thánh lễ triệt thánh. Trong bài hội thánh và các thánh lễ chúng ta đã học và chúng ta cũng đã nghe câu kinh thánh Côn-tô thứ nhất chương 11 câu 26. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Đó là những lý do mà chúng ta phải truyền bá phúc âm. Chúng ta có thể nhắc lại những lý do này. Thứ nhất, vì đây là đài mệnh lệnh Chúa truyền. Thứ hai, bởi lòng biết ơn Chúa đã cứu chúng ta. Thứ ba, bởi lòng yêu thương những người còn đang hư mất. Thứ tư, bởi sức sống mới bên trong thôi thúc. Và thứ năm, bởi lời hứa với Chúa trong thánh lễ tiệc thánh. Câu hỏi thứ ba, công tác truyền bá phúc âm được thực hiện dưới những hình thức nào? Hay là công tác truyền bá phúc âm được thực hiện bằng cách nào? Đáp, có ít nhất là hai cách chủ yếu để truyền bá phúc âm, tức là truyền bá tin lành. Cách thứ nhất là cách chung, cách thứ hai là cách riêng. Thứ nhất, cách chung. Hội thánh chung có các chương trình truyền giảng tin lành định kỳ hoặc là truyền giảng đặc biệt. Trong những chương trình này thì quý vị có thể tham gia bằng cách là mời người thân, bạn bè, xóm giềng đến để nghe truyền giảng. Thứ hai là cách riêng. Cách riêng là cách của mỗi tín hữu thực hiện công tác chứng đạo cá nhân cho riêng mình. Trong sinh hoạt hàng ngày, quý vị tiếp xúc với nhiều người. Đây là cơ hội rất là quý để cho quý vị bày tỏ niềm tin và làm chứng cho những người xung quanh mình để họ cũng có cơ hội được cứu như là quý vị. Đó là cách truyền giảng tin lành theo cách riêng. Câu hỏi thứ tư, chúng ta nên bắt đầu làm chứng về Chúa khi nào? Đáp, ngay sau khi tin Chúa. Ngay sau khi tin Chúa, quý vị có thể làm chứng về niềm tin của mình cho người khác ngay tức khắc và cứ tiếp tục làm chứng, bất luận gặp thời hay không gặp thời, cho đến khi Chúa tái lâm. Bởi vì sao? Bởi vì làm chứng là lời chứng cá nhân về những gì mình kinh nghiệm khi theo Chúa. Cho nên không cần phải chờ đợi hay là học hỏi gì mà quý vị có thể bắt đầu ngay sau khi mình tin Chúa. Câu hỏi thứ năm, chúng ta phải làm chứng như thế nào? Đáp, chứng đạo là việc làm tự nhiên như là thuật lại một câu chuyện về cuộc đời mình. Cho nên chúng ta có thể làm chứng lại cho người khác về đời sống cũ của mình trước khi tin Chúa, rồi chúng ta cho họ biết cơ hội nào chúng ta đến với Chúa, cơ hội nào chúng ta tin Chúa, và rồi chúng ta cũng làm chứng lại về những biến đổi của mình sau khi mình tin Chúa như thế nào. Nói chung thì quý vị có thể trình bày, trước đây tôi là người như thế nào, tại sao tôi tin Chúa và theo đạo tin lành, rồi sau khi tin Chúa, tôi có những thay đổi nào, những phước hạnh gì tôi nhận được từ nơi Chúa. Sau đó, quý vị kêu gọi người nghe, họ quyết định tin Chúa, hoặc là tiếp tục mời họ đến nhà thờ để tìm hiểu thêm, hoặc là tặng cho họ những sách nhỏ để họ tìm hiểu thêm về Chúa. Câu hỏi thứ sáu, chúng ta phải làm chứng cho một người trong bao lâu? Đáp, trước hết, chúng ta cần biết. Chúng ta không nên làm chứng cho người khác một cách chiếu lệ, nhưng mà phải làm chứng hết lòng. Tuy nhiên, hỏi rằng làm chứng một người trong bao lâu thì nó có nhiều trường hợp. Ví dụ như khi có nhiều người cần làm chứng, chúng ta cần phải làm chứng cho rất nhiều người mà chúng ta thấy có thể được, thì chúng ta nên đầu tư thì giờ vào những người mà có tấm lòng sẵn sàng đón nhận những lời chứng của mình. Còn những đối tượng họ chống đối hoặc họ thờ ơ thì chúng ta để vào ưu tiên 2, ưu tiên 3. Nhưng mà một cách tổng quát, vì lòng yêu thương những người đang hư mất, cho nên hỏi rằng làm chứng một người trong bao lâu, nếu có điều kiện chúng ta nên kiên trì cầu nguyện cho họ, tiếp tục làm chứng cho họ khi có cơ hội. Chúng ta làm chứng bằng lời nói, làm chứng bằng cách tặng những sách nhỏ, làm chứng bằng cách mời họ đến nhà thờ trong các buổi truyền giảng, và làm chứng bằng chính đời sống đổi mới của chính mình. Như vậy thì vì tình yêu thương và trong những cơ hội Chúa cho, chúng ta nên làm chứng hết lòng và chúng ta làm chứng cho một người một cách kiên trì, vì chúng ta mong ước họ cũng tiếp nhận Chúa và được cứu như chính mình. Câu hỏi thứ bảy, sau khi đã làm chứng về Chúa cho một người, thì chúng ta phải tiếp tục làm gì nữa? Đáp, sau khi đã làm chứng cho một người mà họ cứng lòng, thì chúng ta nên tiếp tục cầu nguyện và làm chứng thêm khi có cơ hội. Hoặc là chúng ta có thể giới thiệu cho một người khác để làm chứng, vì khi mình đổi qua người khác làm chứng, cũng có khi họ chịu nghe. Lời Chúa khích lệ chúng ta trong Ê-sai chương 55 câu 10 đến câu 11. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời mà không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ. Đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy. Đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lời công việc ta đã sai khiến nó. Chúng ta làm chứng, nhưng mà quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ khuấy động trong lòng người nghe, và chúng ta tin rằng những gì mình đã gieo ra thì có ngày cũng sẽ kết quả như lời Chúa đã hứa. Điều đó khích lệ chúng ta, dù gặp người cứng lòng, nhưng nếu có điều kiện và cơ hội, chúng ta cứ tiếp tục làm chứng cho họ. Với những người họ có lòng muốn tìm hiểu, họ có lòng quan tâm đến tin lành, đến Chúa, thì mình phải tiếp tục làm gì? Đối với những đối tượng này, chúng ta nên giới thiệu họ thêm với những người đã trưởng thành thuộc linh để mà giảng giải thêm cho họ. Vì có nhiều khi quý vị muốn giảng giải cho họ nhưng mà nhiều khi mình không có biết nói, thì chúng ta có thể giới thiệu với những người khác, với những người anh em mình đã tin Chúa trước, đã trưởng thành thuộc linh, hoặc là với mục sư để giảng giải thêm cho những người họ muốn tìm hiểu. Hoặc là quý vị có thể tặng cho họ những quyển sách nhỏ để tìm hiểu. Bây giờ trong hội thánh có nhiều cuốn sách nhỏ với nhiều chủ đề khác nhau, chúng ta có thể giúp cho họ tìm hiểu. Hoặc là mời họ đến nhà thờ để nghe truyền giảng, vì khi đến nhà thờ truyền giảng họ sẽ được tìm hiểu thêm rất nhiều. Ở trong Roma chương 10 câu thứ 17, lời Chúa chép: đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe khi lời đến cứu thế được rao giảng. Cho nên chúng ta hãy cứ hết lòng rao giảng về Chúa. Đức tin sẽ có cơ hội đến với người nghe khi chúng ta hết lòng rao giảng. Lời Chúa đã hứa, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe khi lời của đấng cứu thế được rao giảng. Câu hỏi thứ 8, khi có người bằng lòng tiếp nhận Chúa, chúng ta phải giúp họ bằng cách nào? Đáp, khi có người bằng lòng tiếp nhận Chúa, thì trước hết chúng ta phải hướng dẫn họ cầu nguyện tin Chúa và tuyên xưng đức tin. Đây không phải là một cái nghi lễ, nhưng mà một lời hướng dẫn, bởi vì họ chưa biết cách phải cầu nguyện với Chúa như thế nào. Cho nên chúng ta giúp đỡ họ, hướng dẫn họ cầu nguyện tin Chúa và tuyên xưng đức tin của mình. Nếu quý vị không biết cách hướng dẫn hay là còn rụt rè, thì quý vị có thể nhờ mục sư hoặc là nhờ những người tin Chúa lâu năm hướng dẫn. Trong Roma chương 10, câu 9 đến câu 10, lời Chúa dạy: vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, và ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. Cho nên chúng ta cần phải hướng dẫn cho người bằng lòng tiếp nhận Chúa tuyên xưng đức tin của mình, thưa lên lời cầu nguyện với Chúa để được Chúa nghe, Chúa nhận lời và họ được sự cứu rỗi như lời Chúa hứa. Quý vị cũng nhớ lại, khi quý vị tin Chúa, cũng có người hướng dẫn cho quý vị đọc theo những lời cầu nguyện với Chúa, nhưng mà đọc với cái tấm lòng của chính mình. Bây giờ quý vị có thể giúp cho người khác y như vậy. Tiếp theo, quý vị cần nhớ, đức tin thì cần được nuôi dưỡng mới trưởng thành được. Cho nên rất cần hướng dẫn tiếp tục những người mới tin Chúa đến nhóm thờ phượng Chúa với hội thánh vào mỗi sáng Chủ nhật, giúp đỡ cho họ sắp xếp để có thể tham gia lớp học giáo lý căn bản, để họ sớm nhận thánh lễ báp têm và hiểu về giáo lý của Chúa nhiều hơn. Thứ ba, sau đó chúng ta không phải là hết trách nhiệm, nhưng mà còn phải tiếp tục chăm sóc họ, giúp đỡ cho họ cho đến khi họ tăng trưởng trong đức tin và kết quả cho Chúa, họ có khả năng tiếp tục với công việc truyền bá phúc âm như mình. Tóm lại, ngoài việc giúp đỡ cho anh em mình được cứu, chúng ta còn phải tiếp tục chăm sóc để họ được trưởng thành nữa. Câu hỏi thứ 9, chúng ta phải làm chứng bắt đầu từ đâu? Đáp, chúng ta nên làm chứng bắt đầu tại nơi mình đang sống, tại nơi mình đang làm việc, tại nơi mình đang học hành. Và rồi cứ tiếp tục tuần tự lan rộng ra khi Chúa cho có điều kiện. Nói chung là bất cứ nơi nào thuận lợi nhất cho chính mình, thì nơi đó chúng ta có thể làm chứng cho Chúa. Câu hỏi thứ 10, ngoài công tác làm chứng, thì chúng ta phải làm gì cho công việc truyền giáo của hội thánh? Đáp, để mở rộng nước Chúa, thì ngoài việc làm chứng về Chúa, chúng ta còn phải góp phần cho công việc truyền giáo chung của hội thánh như sau. Thứ nhất là cầu nguyện cho công việc truyền giáo. Chúng ta cũng đã học bài cầu nguyện rồi, thì cầu nguyện cho công việc truyền giáo chính là một trong những cái tinh thần cầu nguyện mà người tín đồ phải có. Cái thứ hai, góp phần dâng hiến bằng tiền bạc cho công cuộc truyền giáo và chương trình truyền giảng tin lành. Chúng ta cũng đã học bài dâng hiến rồi. Công việc truyền giảng tin lành, công việc truyền giáo là một công việc rất lớn để cứu người. Và chúng ta phải thấy rằng chúng ta được đặc ân Chúa cho là được góp phần vào công việc dâng hiến tiền bạc cho chương trình truyền giáo của hội thánh. Vì vậy, xin quý vị hết lòng góp phần dâng hiến tiền bạc cho công việc truyền giáo và các chương trình truyền giảng của hội thánh. Thứ ba, quý vị cũng phải tích cực tham gia chương trình truyền giảng. Dự nhóm lại trong các chương trình truyền giảng, mời thân hữu đến dự truyền giảng. Có một số người nói rằng tôi không có mời được thân hữu nào cả, cho nên tôi không có đi dự truyền giảng. Thật ra thì không phải như vậy đâu. Nếu mà quý vị sắp xếp được thời gian, sắp xếp được công việc mà không mời được ai, hoặc là mời nhưng mà thân hữu của mình không đi, thì quý vị cũng nên đi nhóm lại trong các chương trình truyền giảng, Vì thứ nhất là sự hiện diện của quý vị trong chương trình truyền giảng cũng là giúp cho cái buổi truyền giảng đó nó có không khí đông người vui thỏa và những thân hữu mời đến họ cũng được khích lệ. Và thứ hai là có thể trong các buổi truyền giảng đó quý vị ngồi gần các thân hữu, quý vị có cơ hội để giúp đỡ cho thân hữu đó tin Chúa. Vì Chúa nói người gieo kẻ gặt, cho nên có khi mình gieo mà người khác gặt, có khi người khác gieo mình gặt, cho nên quý vị cũng nên tích cực tham gia các chương trình truyền giảng của Hội Thánh. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại câu gốc của bài học. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Mát chương 16 câu 15. Khi đã tin Chúa, thì quý vị chắc chắn ai cũng đã nhận được nhiều phước hạnh trong cuộc sống. Được có đời sống mới, vui thỏa, được có niềm hy vọng về đời sau. Cho nên, xin đừng ai ích kỷ mà giữ cho riêng mình, nhưng hãy rao truyền tin lành cứu rỗi ra cho nhiều người. Xin Chúa dùng quý vị để qua quý vị có thêm nhiều người biết Chúa và tin nhận Ngài.